Bài giảng 1. Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an chỉ định? Lời mở đầu. Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Taiwan, Đài Loan, theo lời mời của quý sư và tu nữ đã hành thiền tại Thiền viện Ba Ốc. Thiền viện Ba Ốc, Ba Ốc, Thao Gia, đúng ra phải dịch là rừng thiền Ba Ốc, Ba Ốc Forest, gần Mô Lam Diên, Miến Điện. Trong thời gian lưu lại đây, tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều gì đó về hệ thống thiền đã được giảng dạy tại thiền đường Ba Ốc. Hệ thống thiền này được dựa trên những chỉ dẫn mà chúng ta có thể tìm thấy trong kinh Phật bằng tiếng Pali và trong bộ luận Visuddhi Magga Thanh Tịnh Đạo. Visuddhi Magga Bộ Luận Thanh Tịnh Đạo được xem là cuốn cẩm nang giới thiệu về thiền có căn cứ chính xác và bao quát nhất, được soạn từ các bản chú giải cổ điển có nguồn gốc từ thời Đức Phật và lần kiết tập kinh điển lần thứ nhất luận sư Buddha Gosa Phật Âm TK 5 đã dịch từ tiếng Sinhalesi ra Pali và Pik Naramoli dịch từ Pali sang Anh ngữ. Chúng tôi tin chắc rằng thiền dạy trong kinh Phật bằng tiếng Pali hoàn toàn không có gì khác với thiền mà chính Đức Phật đã hành và dạy lại cho các hàng đệ tử của mình trong cuộc đời của Ngài. Tại sao phải thiền? Trước hết, chúng ta nên tự hỏi tại sao Đức Phật lại dạy thiền, hay mục đích của thiền là gì? Mục đích của thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn là sự diệt của danh và sắc. Do đó, muốn đạt đến Niết Bàn, chúng ta phải tận diệt cả những tâm hành thiện, bắt nguồn từ vô tham, vô sân và vô si, lẫn những tâm hành bất thiện, bén rễ trong tham, sân và si, vì tất cả những thứ đó đều dẫn đến sanh, già, bệnh, chết mới, nếu chúng ta hủy diệt chúng hoàn toàn bằng thánh đạo. Ariya Magga. Chúng ta sẽ chứng đắc Niết Bàn. Nói cách khác, Niết Bàn là sự tự do và giải thoát khỏi nội thống, nỗi khổ của vòng luân hồi, samsara, và là sự diệt của tái sanh, của già, đau, bệnh và chết. Mọi người chúng ta đều phải chịu cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử này. Và vì vậy, để tự giải thoát mình ra khỏi những hình thức của khổ đau, chúng ta cần phải hành thiền, tù chung lại. Vì chúng ta ước nguyện muốn thoát khỏi mọi khổ đau, nên chúng ta phải học cách hành thiền như thế nào để đạt đến Niết Bàn vậy. Thiền là gì? Như vậy, thiền là gì? Thiền gồm có thiền trị và thiền quán. Samatha và Vipassana, cả hai đều phải được dựa trên giới hạnh của thân và khẩu. Nói khác hơn, thiền là sự phát triển và hoàn thiện của bát thánh đạo. Ariya Atthangika Magga, bát thánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến Đức Phật gọi là chánh kiến thiền tuệ, Vipassana Sammadhi, và chánh kiến thánh đạo Magga Sammadhi. Chánh kiến và chánh tư duy gộp lại gọi là tuệ học Panya. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng gộp lại gọi là giới học Sila. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định gộp lại gọi là định học Samadhi, tức tu tập thiền trị Samatha Bhavana, bát thánh đạo. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sâu một chút nữa và từng chi phần của bát thánh đạo này. Chi thứ nhất là chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến gồm bốn loại trí. 1. Minh sắc trí về khổ thánh đế, ở đây là năm thủ uẩn. 2. Minh sắc trí về khổ tập thánh đế, tức phân biệt các nhân sanh ra năm thủ uẩn. Nói khác hơn, đó là minh sắc trí về duyên khởi tánh. 3. Sự chứng ngộ và trí biết về khổ diệt, tức niết bàn hay sự diệt của năm thủ uẩn. 4. Trí biết về đạo thánh đế, đưa đến sự diệt khổ, tức con đường thực hành dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Ở đây là bát thánh đạo. Chi thứ hai của bát thánh đạo là chánh tư duy, samma sankappa. Chánh tư duy cũng có bốn loại. 1. Tầm đến đối tượng của khổ thánh đế, tức năm thủ uẩn. Apply thought, tầm đồng nghĩa với tư duy. 2. Tầm đến đối tượng của khổ tập thánh đế, tức tầm các nhân sanh ra năm thủ uẩn. 3. Tầm đến đối tượng của khổ diệt thánh đế, tức niết bàn. 4. Tầm đến đối tượng của khổ diệt đạo thánh đế, con đường đưa đến sự diệt khổ, tức bát thánh đạo. Như vậy, chánh tư duy dán tâm vào đối tượng của khổ đế, tức năm thủ uẩn, còn chánh kiến tuệ tri năm thủ uẩn ấy như nó thực sự là. Hai chi phần này hợp tác với nhau để dán tâm vào mỗi đế trong tứ thánh đế và tuệ tri chúng, vì lẽ chúng làm việc với nhau theo cách này nên được gọi là tuệ học. Panya Sikha. Chi phần thứ ba của bát thánh đạo là chánh ngữ. Chánh ngữ là tránh nói dối, nói chia rẽ, nói lời thô ác và nói chuyện vô ích. Chi phần thứ tư của bát thánh đạo là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là tránh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chi phần thứ năm của bát thánh đạo là chánh mạng. Chánh mạng là tránh nuôi sống bằng tà ngữ hay tà nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp hoặc nói láo. Đối với người tài gia, chánh mạng là tránh năm loại nghề bất chính: buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn bán súc vật để giết thịt, buôn bán các chất say, rượu, buôn bán độc dược. Ba chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được gọi là giới học. Chi phần thứ sáu của bát thánh đạo là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn cùng có bốn loại. 1. Tinh tấn ngăn ngừa sự khởi sanh của những tâm bất thiện chưa sanh. 2. Tinh tấn đoạn trừ những tâm bất thiện đã sanh. 3. Tinh tấn khơi dậy những tâm thiện chưa sanh. 4. Tinh tấn tăng cường những tâm thiện đã sanh. Để tu tập được bốn loại chánh tinh tấn này, chúng ta phải thực hành và tu tập tam học, giới, định, tuệ. Chi phần thứ bảy của bát thánh đạo là chánh niệm. Chánh niệm cũng có bốn loại: 1. Niệm thân, 2. Niệm thọ, 3. Niệm tâm, 4. Niệm pháp. Ở đây pháp là 51 tâm sở trừ thọ, hoặc 5 thủ uẩn, hoặc 12 nội ngoại xứ, 6 căn, 6 trần, hoặc 18 giới, hoặc thất giác chi, hoặc tứ thánh đế, vân vân. Nhưng thực sự bốn loại niệm này có thể rút lại chỉ còn hai, là niệm sắc và niệm danh. Chi phần thứ tám của bát thánh đạo là chánh định. Chánh định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn thiền này được gọi là chánh định theo kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta. Chánh định được giải thích thêm là bốn thiền tế sắc, bốn thiền vô sắc và cận định. Trong đời này, một số người đã tích lũy nhiều công đức ba la mật, có thể đắc niết bàn do nghe một thời pháp được giảng tóm tắt hay chi tiết. Tuy nhiên, phần đông mọi người không có được các ba la mật như vậy, nên phải thực hành bát thánh đạo theo tuần tự. Những người này được gọi là ứng dẫn, nay gia, bút ga lá, tức cần phải được dẫn dắt và phải tu tập bát thánh đạo từng bước một, theo trình tự, giới, định và tuệ. Sau khi thanh tịnh giới xong, họ phải tu tập định, và sau khi thanh tịnh tâm nhờ hành thiền định xong, họ phải tu tập tuệ. Hành giả tu tập định như thế nào? Hành giả phải tu tập định như thế nào? Có 40 đề mục thiền trị, Sammatha, và mỗi người có thể tu tập bất cứ một trong 40 đề mục này để đắc định. Đối với những người không thể quyết định được đề mục nào nên chọn để tu tập, nên khởi đầu với đề mục niệm hơi thở, Anapanasati. Phần lớn mọi người đều thành công trong thiền nhờ dùng hoặc đề mục niệm hơi thở hoặc phân tích tứ đại. Do đó, bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cách khái quát vào vấn đề làm thế nào để hành niệm hơi thở. Tu tập niệm hơi thở như thế nào? Tu tập niệm hơi thở đã được Đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ như sau. Này các tỳ khưu, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu sau khi đã đi vào khu rừng hoặc đến một gốc cây hay căn nhà trống ngồi kiết già, giữ lưng thật thẳng và thiết lập niệm trên đối tượng thiền, đặt niệm vào đề mục, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra, một, thở vào một, hơi thở dài. Vị ấy biết ta đang thở vào một hơi thở dài, hoặc thở ra một hơi thở dài, vị ấy biết ta đang thở ra một hơi thở dài. 2. Thở vào một hơi thở ngắn, vị ấy biết ta đang thở vào một hơi thở ngắn, hoặc thở ra một hơi thở ngắn, vị ấy biết ta đang thở ra một hơi thở ngắn. 3. Cảm giác toàn thân hơi thở ta sẽ thở vào, vị ấy tập như vậy, và cảm giác toàn thân hơi thở ta sẽ thở ra, vị ấy tập như vậy. 4. An tịnh thân hơi thở ta sẽ thở vào, vị ấy tập như vậy, và an tịnh thân hơi thở ta sẽ thở ra, vị ấy tập như vậy. Bắt đầu hành thiền, ngồi trong một tư thế thoải mái và cố gắng ý thức rõ hơi thở khi nó đi vào và đi ra khỏi thân qua lỗ mũi. Hành giả có thể cảm nhận được hơi thở này ở ngay dưới mũi hoặc một chỗ nào đó quanh lỗ mũi. Không nên theo dõi hơi thở đi vào trong thân hoặc đi ra khỏi thân, vì làm vậy hành giả sẽ không thể hoàn thiện được định của mình. Chỉ cần ý thức rõ về hơi thở ở chỗ nó chạm vào hay tiếp xúc để nhận ra nhất, hoặc ở môi trên hoặc quanh lỗ mũi, như vậy hành giả mới có thể tu tập và hoàn thiện được định của mình. Không nên chú ý đến những đặc tính riêng, đặc tính chung hoặc màu sắc của nimitta, tướng của định, size of concentration. Các đặc tính riêng là những đặc tính của tứ đại trong hơi thở như cứng, thô, lưu chuyển, nhiệt, hỗ trợ, đẩy, vân vân. Các đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của hơi thở. Điều này có nghĩa là hành giả không nên ghi nhận vô, ra, vô thường, hoặc vô, ra, khổ, hoặc vô, ra, vô ngã, mà chỉ cần ý thức hay biết rõ hơi thở vô, ra như một khái niệm. Khái niệm về hơi thở là đối tượng của thiền niệm hơi thở, Anapanasati. Chính đối tượng này là cái hành phải tập trung vào để phát triển định. Khi hành giả tập trung vào khái niệm hơi thở theo cách này, và nếu hành giả đã từng hành thiền hơi thở trong kiếp trước, cũng như đã phát triển được một số ba la mật, hành giả sẽ dễ dàng tập trung vào hơi thở vô ra hơn. Bằng không, Vi Xuất Thí Mắc Gá khuyên nên đếm hơi thở, hành giả nên đếm sau cuối của mỗi hơi thở như vô ra một, vô ra hai, vân vân. Đếm ít nhất cũng phải tới 5, nhưng không quá 10. Ở đây chúng tôi khuyên nên đếm đến 8 thôi, vì con số đó nhắc hành giả nhớ tới Bát Thánh Đạo, là con đường hành giả đang cố gắng tu tập. Vì thế, Nếu thích, hành giả nên đếm đến bất kỳ số nào giữa 5 và 10, đồng thời quyết định rằng trong thời gian ấy, hành giả sẽ không để cho tâm trôi lang thang hoặc đi đến một nơi khác mà chỉ có ý thức về hơi thở một cách lặng lẽ mà thôi. Khi đếm như vậy, hành giả thấy rằng mình có thể tập trung lại và làm cho nó ý thức lặng lẽ duy nhất về hơi thở thôi. Sau khi đã tập trung như vậy, trong ít nhất nửa giờ, hành giả nên tiếp tục chuyển sang giai đoạn thứ nhất và thứ hai của thiền. 1. Thở vào một hơi dài, vì ấy biết ta đang thở vào một hơi dài, hoặc thở ra một hơi dài, vì ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào một hơi ngắn, vì ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn, hoặc thở ra một hơi ngắn, vì ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Ở giai đoạn này, hành giả phải tu tập ý thức tỉnh giác về hơi thở vô ra, hoặc là dài hay ngắn. Dài ngắn ở đây không nói đến chiều dài thước tấc, mà muốn nói chiều dài thời gian, tức một khoảng thời gian. Hành giả phải tự mình xác định thời gian dài bao lâu thì gọi là dài, và thời gian bao lâu thì gọi là ngắn. Hãy ý thức rõ thời gian của mỗi hơi thở vô ra, hành giả sẽ để ý thấy rằng hơi thở có lúc dài, có lúc ngắn. Ở giai đoạn này, tất cả những gì hành giả phải làm chỉ là biết rõ như vậy, không nên ghi nhận vô ra dài, vô ra ngắn, chỉ vô ra và ý thức rõ những hơi thở ấy hoặc dài hoặc ngắn vậy thôi. Hành giả nên biết điều này bằng cách chỉ ý thức rõ độ dài thời gian mà hơi thở chạm vào và tiếp xúc môi trên hoặc quanh lỗ mũi khi nó đi vào và đi ra khỏi thân. Đôi khi hơi thở có thể dài suốt thời ngồi thiền hoặc có khi ngắn, nhưng quan trọng là không nên cố gắng làm cho nó dài hoặc ngắn có chủ tâm. Ở giai đoạn này, Nimitta, tướng của định, có thể xuất hiện. Nhưng nếu hành giả có thể thực hành như vậy một cách lặng lẽ, trong khoảng 1 hay 2 giờ mà Nimitta không xuất hiện, hành giả nên chuyển sang giai đoạn 3. 3. Cảm giác toàn thân hơi thở ta sẽ thở vào, vì ấy tập như vậy, và cảm giác toàn thân hơi thở ta sẽ thở ra, vì ấy tập như vậy. Ở đây, Đức Phật đang hướng dẫn hành giả tập ý thức trọn vẹn hơi thở từ đầu đến cuối. Khi hành giả theo cách này, tướng có thể xuất hiện. Nếu tướng xuất hiện, không nên chuyển tâm sang tướng liền mà phải trú với hơi thở. Nếu hành giả lặng lẽ ý thức về hơi thở từ đầu cho đến cuối trong khoảng 1 giờ mà tướng không xuất hiện, nên chuyển sang giai đoạn 4. 4. An tịnh thân hơi thở ta sẽ thở vào, vì ấy tập như vậy, và an tịnh thân hơi thở ta sẽ thở ra, vì ấy tập như vậy. Muốn làm được điều này, hành giả phải quyết định làm cho hơi thở an tịnh và duy trì sự tỉnh giác hay ý thức liên tục về hơi thở từ đầu đến cuối. Hành giả không nên làm điều gì khác, nếu không, định của hành giả sẽ gián đoạn và mất đi. Thanh tịnh đạo nêu ra 4 yếu tố làm cho hơi thở an tịnh. 1. Quan tâm. Apoga. 2. Phản ứng. Samanahara. 3. Tác ý. Manasikara. 4. Phản kháng. Bacchawekana. Và giải thích với một ví dụ. Giả sử một người đứng yên lại sau khi chạy, hoặc đứng yên lại sau khi từ trên đồi đi xuống, hoặc đặt một vật nặng đội trên đầu xuống, lúc ấy hơi thở vô và hơi thở ra của người ấy rất thô, mũi anh ta không đủ để thở, do đó anh ta phải tiếp tục thở vô và ra bằng miệng. Nhưng khi anh ta đã làm cho hết mệt, đã tắm rửa, uống nước và đắp một miếng vải ướt lên ngực, rồi nằm xuống trong bóng mát, lúc đó hơi thở vô và hơi thở ra của anh ta cuối cùng xuất hiện vi tế, đến nỗi anh ta phải kiểm tra xem mình có hơi thở hay không. Cũng vậy, Thanh Tịnh Đạo nói tiếp, hơi thở vô ra của hành giả lúc đầu thô, càng lúc càng trở nên vi tế, sau đó hành giả phải kiểm tra xem chúng có hay không. Để giải thích thêm lý do tại sao hành giả cần phải kiểm tra các hơi thở vô ra, Thanh Tịnh Đạo nói, vì trước đó, lúc hành giả chưa phân biệt hơi thở vô ra, thì không có sự quan tâm nơi hành giả, không có phản ứng, không có tác ý, không có phản kháng, với ý nghĩa rằng vì ấy biết ta đang tịnh hóa dần dần các thân hành thô, hơi thở vô và ra. Nhưng một khi vị ấy đã phân biệt hơi thở vô ra thì có sự quan tâm, vì vậy mà vào lúc vị ấy đã phân biệt thì thân hành hơi thở vô ra của vị ấy là vi tế so với thân hành lúc không phân biệt. Một, quan tâm, sự chú ý đầu tiên đến hơi thở, hiểu rõ hơi thở, hướng tâm đến hơi thở. Với ý nghĩa, ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. 2. Phản ứng. Hành giả tiếp tục làm như vậy, tức là hành giả chú tâm chặt chẽ vào hơi thở theo cách đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, duy trì hơi thở trong tâm. Với nghĩa, ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. 3. Tác ý. Nghĩa đen quyết định làm cho hơi thở an tịnh. Tác ý ở đây là tâm sở, làm cho tâm hướng về đối tượng. Tác ý làm cho tâm ý thức và biết rõ về hơi thở. 4. Phản kháng. Hành giả, việc xét lại, hơi thở. Ở đây, Vi Masa đồng nghĩa với Bhaccha Vekana và là một từ được dùng trong luận của phụ chú giải. Hơi thở, làm cho nó rõ rệt trong tâm với nghĩa, ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. Vì vậy, tất cả những gì hành giả cần phải làm ở giai đoạn này là quyết định làm cho an tịnh hơi thở, và có sự tỉnh giác liên tục đối với nó. Theo cách đó, hành giả sẽ thấy hơi thở trở nên an tịnh hơn, và tướng có thể xuất hiện. Ngay trước khi Nimitta xuất hiện, đa số hành giả gặp phải những khó khăn, hầu hết họ thấy rằng hơi thở trở nên vi tế và không rõ rệt, rồi có thể nghĩ hơi thở đã dừng lại. Nếu điều này xảy ra, hành giả phải duy trì sự tỉnh giác hay cái biết của mình, chỗ mà hành giả ghi nhận được hơi thở lần cuối cùng và chờ nó ở đó. Chỉ có 7 loại người không có hơi thở là người chết, thai nhi trong bào thai, người đang chìm dưới nước, người bất tịnh, người đang nhập tứ thiền, người đang nhập thiền diệt, và một vị phạm thiên. Suy theo đó thì hành giả không phải là một trong 7 loại người này, mà hành giả thực sự đang thở, chỉ vì niệm của hành giả không đủ mạnh để ý thức rõ mà thôi. Khi hơi thở vi tế, hành giả không nên làm cho nó hiện hiện rõ hơn, vì sự cố gắng như vậy sẽ tạo ra trào cự và định tâm không phát triển. Chỉ cần ý thức rõ hơi thở như nó thực sự là, nếu nó không rõ, chỉ việc chờ ở nơi lần cuối cùng hành giả ghi nhận được nó, hành giả sẽ thấy rằng khi áp dụng niệm và tuệ theo cách này, hơi thở sẽ tái hiện trở lại. Nimitta, tướng hay ấn chứng. Nimitta hay tướng của niệm hơi thở khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một số ít người, Nimitta trong sạch và tinh tế như bông gòn hoặc sợi bông được kéo dài ra, hay như gió chuyển động hoặc gió lùa, cũng có thể là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao mây, một viên hồng ngọc chiếu sáng hoặc một viên ngọc trai chiếu sáng. Đối với những người khác, nó lại giống như thân cây bông hoặc một cọc gỗ nhọn. Đối với những người khác nữa, nó giống như một sợi dây hay một sợi chỉ dài, một vòng hoa, một luồng khói, một màn nhện, một màn sương mù, một đóa sen, một bánh xe, mặt trăng hay mặt trời, vân vân. Trong hầu hết các trường hợp, một nimitta thuần trắng như bông gòn là học tướng, và thường không rõ hay chỉ mờ mờ. Khi nimitta trở nên sáng chói như sao mai, rực rỡ và rõ ràng, đó là tờ tướng. Cũng vậy, khi nimitta giống như viên hồng ngọc hay viên ngọc mờ mờ thì là học tướng, còn khi chói sáng và lấp lánh là tờ tướng. Đối với các hình ảnh khác cũng cần phải hiểu theo cách này. Vì thế, mặc dù niệm hơi thở là một đề tài thiền độc nhất, nó vẫn tạo ra các loại tướng khác nhau, tức nimitta xuất hiện hoàn toàn khác đối với mỗi người thực hành. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng, sở dĩ có điều này vì tướng được tạo ra bởi tướng. Và chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng, đó chính là các tượng sai biệt mà những hành giả khác nhau này đã có trước khi nimitta khởi lên. Như vậy, các tướng khác nhau là do tượng, nhưng tượng thì lại không khởi lên một mình, nó là một tâm hành, mental formation, luôn luôn khởi lên cùng với tâm và các tâm hành khác. Các tâm hành kết hợp với tâm này được gọi là các tâm sở. Vì thế, nếu một hành giả tập trung vào tướng hơi thở, với tâm hân hoan chẳng hạn, các tâm sở không chỉ có một hình tượng, chỉ có một mình tượng, mà có tất cả 34 như xúc tư nhất tâm, tác ý, tầm tứ, thắng dại, tinh tấn và dục. Không chỉ tượng khác mà các tâm sở cũng khác nữa. Thực vậy, điều này đã được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo, phần nói về phi tượng, phi tượng xứ thiền, thiền vô sắc thứ tư. Trong phần này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng tượng trong thiền đó rất vi tế, đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là thiền chứng phi tượng, phi tượng. Tuy nhiên, không chỉ có tượng ấy là vi tế, các thọ tâm xúc và tất cả tâm hành khác cũng rất vi tế. Như vậy, Thanh Tịnh Đạo tiếp, trong thiền chứng phi tượng cũng có phi thọ, phi tâm, phi xúc, vân vân. Vì vậy, khi các bạn chú giải nói các tướng khác nhau do tượng, các bộ luận ấy chỉ giải thích tướng hơi thở trên quan điểm độc nhất về tượng hay dưới dạng tượng và dùng tượng như ví dụ của luận mà thôi. Song, dù hình dáng hay màu sắc của tướng, của hành giả là thế nào, dù tượng của hành giả về hơi thở vô ra là thế nào, điều quan trọng là không nên đùa với tướng của mình, không nên để cho tướng mất đi, cũng không cố ý thay đổi hình dạng của sự xuất hiện của nó. Nếu không, định của hành giả sẽ không phát triển thêm được nữa, và sự tiến bộ của hành giả cũng sẽ dừng lại. Tướng của hành giả có thể sẽ biến mất. Do đó, khi tướng của hành giả lần đầu tiên xuất hiện, không được chuyển tâm từ hơi thở sang tướng. Nếu làm vậy, hành giả sẽ thấy nó mất, biến mất. Khi hành giả thấy tướng đã ổn định và tâm của hành giả tự gắn chặt được vào đó, lúc ấy hãy để tâm ở đó. Nếu hành giả ép tâm mình rời khỏi tướng, có thể hành giả sẽ mất định. Nếu tướng xuất hiện ở xa phía trước hành giả, hãy phớt lờ nó, vì tướng ấy có thể sẽ biến mất. Nếu hành giả phớt lờ nó và chỉ tập trung vào hơi thở nơi nó tiếp chạm, môi trên hay quanh lỗ mũi, tướng sẽ đến và trú ở đó. Trường hợp tướng của hành giả xuất hiện tại chỗ hơi thở tiếp chạm là ổn định, và xuất hiện như chính nó là hơi thở, và hơi thở như là tướng, lúc ấy hãy quên đi hơi thở, và chỉ ý thức rõ tướng ấy, nhớ chuyển tâm từ hơi thở sang tướng. Hành giả có thể sẽ tiến bộ thêm. Khi hành giả duy trì tâm trên tướng, tướng sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, và khi nó trắng như bông gòn, thì đó là học tướng. hành giả nên quyết định giữ cho tâm an định trên hộp tướng trắng ấy trong 1, 2, 3 giờ hoặc hơn nữa. Nếu hành giả có thể giữ tâm gắn chặt trên hộp tướng trong 1 hoặc 2 giờ, hộp tướng ấy sẽ trở nên rõ rệt, trong sáng và rực rỡ hơn. Đây là tờ tướng. Cũng như trước, hành giả quyết định giữ cho tâm dán trên tờ tướng trong 1, 2 hoặc 3 giờ, thực hành cho đến khi thành công. Ở giai đoạn này, hành giả sẽ đạt đến hoặc là cận định hoặc là an chỉ định. Sở dĩ gọi là cận định vì nó gần với và đi trước bậc thiền Jhana. An chỉ định là bậc thiền. Cả hai loại định này đều có cùng đối tượng là tờ tướng, khác nhau duy nhất giữa chúng là trong cận định các thiền chi chưa được phát triển đầy đủ. Vì lý do này, các tâm hữu phần vẫn khởi lên và hành giả có thể rơi trở lại hữu phần hay dòng tâm duy trì kiếp sống này. Khi rơi vào hữu phần, có thể hành giả sẽ cho rằng mọi thứ đều dừng lại, thậm chí còn nghĩ đó là niết bàn. Trong thực tế, tâm không dừng lại, mà chỉ do hành giả không đủ thiện xảo để phân biệt điều này, vì tâm hữu phần rất là vi tế. Quân bình ngũ căn. Để tránh rơi vào hữu phần và để phát triển thêm, hành giả cần đến sức trợ lực của ngũ căn nhằm nhấn tâm vào và quấn chặt nó trên tờ tướng. Ngũ căn gồm 1. Tính, Sattha; 2. Tấn, Viriya; 3. Niệm, Sati; 4. Định, Samadhi; 5. Tuệ, Panya. Ngũ căn là 5 sức mạnh kiểm soát tâm, giữ cho nó khỏi lang thang ra ngoài con đường thiền trị và thiền quán, đưa đến niết bàn. Nếu một hay nhiều trong số các căn này trở nên thái quá, tâm sẽ mất quân bình. Căn đầu tiên là tính, hay tin vào những gì nên tin, như tin tam bảo, tin nghiệp vào quả của nghiệp. Điều quan trọng là phải có niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật. Nếu không, hành giả sẽ thối chuyện và rút lui khỏi việc hành thiền của mình. Quan trọng không kém là phải có niềm tin nơi giáo pháp hay lời dạy của Đức Phật, đó là tin nơi bốn đạo, bốn quả và niết bàn, vân vân. Lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường hành thiền. Vì vậy, ở giai đoạn này, có niềm tin trọn vẹn vào đó thật là quan trọng. Giả sử như một người hành thiền nghĩ, liệu có thể thực sự đắc thiền chỉ bằng việc theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra không? Có thực rằng học tướng giống như bông gòn trắng, còn tờ tướng giống như nước đá hay thủy tinh trong suốt hay không? Nếu những ý nghĩ như vậy tồn tại, chúng sẽ đưa đến những quan kiến như là thời buổi hiện đại này dễ gì mà đắc thiền được. Và thế là niềm tin của hành giả nơi giáo pháp sẽ thối mất, và tất nhiên sẽ không thể ngăn được việc từ bỏ tu tập thiền chỉ này. Vì vậy, một người đang tu tập định với đề mục như niệm hơi thở chẳng hạn, cần phải có niềm tin vững chắc. Hành giả phải tu tập niệm hơi thở không chút hoài nghi, phải nghĩ rằng nếu ta theo đúng những chỉ dẫn có hệ thống của Đức Phật toàn giác, ta có thể thành tựu thiền. Tuy nhiên, nếu một người để cho niềm tin của mình trở nên thái quá, ở đây muốn nói đến niềm tin nơi tờ tướng phát sanh trong lúc thiền, thì định của người ấy sẽ suy giảm. Tin thái quá, hàm chứa hỷ thái quá, hỷ này dẫn đến những xúc động. Như vậy có nghĩa là tâm hành giả đã bị quấy động bởi sự kích thích của hỷ, và trí tuệ sẽ không thể tuệ tri được tờ tướng. Như vậy, do tính thái quá đã quyết định trên đối tượng, trí tuệ sẽ không được rõ rệt và vững chắc, và các căn còn lại như tấn, niệm, định cũng yếu đi. Tấn không thể nâng các tâm hành đồng sanh lên tờ tướng, niệm không thể thiết lập được sự nhận biết của nó về đối tượng tờ tướng, định không thể ngăn tâm đi đến một đối tượng khác, và tuệ không thể thấy sâu vào tờ tướng. Do đó, tính thái quá thực sự là dẫn đến sự suy thối của niềm tin. Nếu tấn mạnh, các căn còn lại cũng sẽ không thể làm tốt các phần sự của nó, như tính, quyết định niệm, an trú, định, ngăn sự phân tán và tuệ, phát triển sự phân biệt sâu xa. Như vậy, tánh thái quá khiến tâm không an định trên tờ tướng. Điều này có thể được minh họa bằng câu chuyện của trưởng lão Sona sau đây. Trong kinh thành Vương Xá, Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp và phát sanh đức tin. Ngài xin phép cha mẹ xuất gia và thọ đại giới. Đức Phật dạy cho Ngài một đề tài thiền. Rồi Ngài đi đến tu viện Sitawana. Tại đây, Ngài thực hành rất chuyên cần. Do lúc nào cũng tinh tấn đi kinh hành, nên đôi chân của Ngài bị thương tổn. Dù vậy, Ngài cũng không hề đặt lưng ngủ nghỉ, và khi không còn có thể đi được, Ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối. Nỗ lực tinh tấn quá mức này đã làm cho con đường kinh hành của Ngài loang lổ vết máu. Dù vậy, Ngài vẫn chẳng đắc một quả chứng nào mà lòng còn đầy tuyệt vọng. Lúc bấy giờ Đức Phật trên đỉnh Jiha Kuta, đỉnh núi Kênh Kênh, biết được nỗi tuyệt vọng của Sona và đi đến thăm. Đức Phật nhắc cho Ngài nhớ rằng khi còn là tại gia cư sĩ, Ngài đã từng chơi đàn cầm Guina, và phải chăng cây đàn sẽ không phát ra âm thanh và có thể chơi được nếu dây đàn ấy lên quá căng hoặc quá trùng không? Tất cả những sợi dây đàn cần phải được điều chỉnh cho thật đều. Việc hành thiền cũng như vậy, Đức Phật giải thích, tinh tấn hay nỗ lực quá mức dẫn đến trào cự, và tinh tấn quá yếu sẽ dẫn đến lười biếng. Từ bài học này, trưởng lão đã rút ra kinh nghiệm. Chẳng bao lâu sau khi suy xét đến bài học, Ngài trở thành một bậc A-la-hán. Việc quân bình tính với tuệ và định với tấn được bậc trí ca ngợi. Chẳng hạn nếu tính mạnh và tuệ yếu, một người sẽ nhắm mắt tin vào và kính trọng những đối tượng được xem là vô ích và vô căn cứ. Họ nhắm mắt tin kính những đối tượng mà ngoài đạo, những tôn giáo ngoài Phật giáo tôn kính như thần linh hoặc chư thiên bảo hộ. Ngược lại, nếu tuệ mạnh và tính yếu, một người có thể trở thành xảo trá hay ngụy biện. Không hành thiền, họ phí thời giờ của mình vào những việc phán đoán. Bệnh này cũng khó chữa như chữa một căn bệnh do uống thuốc quá liều gây ra vậy. Tuy nhiên, nếu tính và tuệ quân bình, người ấy sẽ đặt niềm tin nơi tam bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp. Người ấy tin rằng nếu họ hành thiền đúng theo những chỉ dẫn của Đức Phật, họ có thể sẽ thấy tự tướng và đắc thiền. Lại nữa, nếu định mạnh và tấn yếu, một người có thể trở nên lười biếng. Chẳng hạn khi định của hành giả nâng cao, nếu tác ý đến tự tướng hơi thở với một cái tâm lơi lỏng, không đi sâu vào đó, hành giả có thể trở nên giải đại. Trong trường hợp như vậy, các thiền chi không đủ mạnh để duy trì mức độ định cao hơn. Điều này có nghĩa tâm hành giả sẽ thường xuyên rơi trở lại hữu phần. Nhưng nếu tấn mạnh và định yếu, tâm hành giả có thể trở nên dao động. Tuy nhiên, khi định và tấn quân bình, hành giả sẽ không rơi vào lười biếng, cũng không bị dao động và có thể đắc thiền. Tóm lại, khi một người muốn tu tập một đề mục thiền chỉ, trong bất kỳ trường hợp nào, có đức tin mạnh là rất tốt. Nếu người ấy nghĩ chắc chắn ta sẽ đắc thiền, nếu ta phát triển định tâm trên tờ tướng, lúc đó nhờ năng lực của tính và nhờ tập trung trên tờ tướng, hành giả dứt khoát sẽ thành tựu thiền. Điều này là do thiền chủ yếu dựa trên định. Còn đối với một người tu tập Vipassana, tuệ mạnh là điều rất tốt, bởi vì khi tuệ căn mạnh, hành giả có thể sẽ biết và thấy ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã một cách thấu suốt. Chỉ khi định và tuệ quân bình, các thiền hiệp thế mới có thể phát sanh. Đức Phật dạy rằng điều này cũng áp dụng cho các thiền siêu thế, vốn đòi hỏi thêm là định và tuệ phải được quân bình với tấn và tính. Riêng niệm là cần thiết cho mọi trường hợp, bởi vì niệm bảo vệ tâm khỏi dao động do tính, tấn hoặc tuệ thái quá, và bảo vệ tâm khỏi lười biếng do định thái quá. Niệm quân bình tính với tuệ, định với tấn và định với tuệ. Do đó, niệm luôn luôn cần thiết như muối cần cho các món canh và như tể tướng đối với các công việc của đức vua. Chính vì thế, các bạn chú giải cổ xưa dẫn lời Đức Thế Tôn nói, niệm luôn luôn cần thiết cho bất kỳ đề mục thiền nào. Tại sao? Vì nó là nơi nương tựa và bảo vệ cho tâm thiền. Niệm là nơi nương tựa vì nó giúp tâm đạt đến các trạng thái đặc biệt và cao hơn chưa từng được đạt đến và biết đến trước đây. Không có niệm, tâm không có khả năng đạt đến các trạng thái đặc biệt và kỳ diệu được. Niệm bảo vệ tâm và giữ gìn đối tượng thiền không bị lạc mất. Đó là lý do vì sao đối với một hành giả đang phân biệt nó với minh sát trí, niệm xuất hiện như cái bảo vệ cho đối tượng thiền, cũng như cho tâm của người hành thiền. Không có niệm, họ không thể nâng tâm lên hoặc chế ngự tâm được. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói niệm là cần thiết trong mọi trường hợp. Hành giả quân bình thất giác chi như thế nào? Quân bình thất giác chi cũng là điều quan trọng. Nếu hành giả muốn thành tựu thiền dùng đề mục niệm hơi thở, thất giác chi gồm 1. Niệm sati, ghi nhớ tờ tướng và phân biệt nó tới lui nhiều lần. 2. Trạch pháp, thamma vichanaya, hiểu biết tờ tướng một cách sâu xa, hay thể nhập vào tờ tướng. 3. Tinh tấn, viriya, đem các chi phần giác ngộ lại với nhau và quân bình chúng trên tờ tướng, đặc biệt tự củng cố chính bản thân nó và trạch pháp giác chi. 4. Hỷ piti, sự hân hoan của tâm khi kinh nghiệm tờ tướng. 5. Tịnh passati, sự an tịnh của tâm và các tâm sở cách có tờ tướng làm đối tượng. 6. Định samadhi, sự nhất tâm trên tờ tướng. 7. Xà upekha, sự đều đặn của tâm, không bị dao động, cũng không co rút khỏi tờ tướng. Hành giả cần phải phát triển và quân bình cả 7 giác chi này. Nếu tinh tấn không đầy đủ, tâm sẽ rút khỏi đối tượng thiền. Ở đây là tờ tướng. Khi trường hợp này xảy ra, hành giả không nên tu tập tịnh, định và xả, mà phải tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ. Như vậy tâm được nâng lên trở lại. Tuy nhiên, khi có quá nhiều tinh tấn, tâm sẽ trở nên dao động và phân tán. Lúc đó, hành giả nên làm ngược lại, tức không tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ nữa, mà thay vào đó tu tập định, tịnh và xả. Theo cách này, tâm dao động và phân tán sẽ được chế ngự và an tịnh lại. Đây là cách làm thế nào để quân bình ngũ căn và thất giác chi. Làm thế nào để đắc thiền jhana khi ngũ căn tính, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ? Định sẽ vượt qua cận định để nhập vào thiền hay an trị định. Khi hành giả đạt đến thiền, tâm hành giả sẽ biết tờ tướng không gián đoạn. Sự kiện này có thể liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm hay có khi suốt ngày. Khi tâm đã duy trì định trên tờ tướng liên tục trong một hoặc hai giờ, hành giả nên cố gắng phân biệt, nhận thức rõ vùng trong trái tim nơi đây tâm hữu phần trú, đó là sắc trái tim hay sắc ý vật. Tâm hữu phần vốn sáng trong và được các nhà chú giải giải thích rằng đó chính là ý môn. Nếu hành giả cố gắng nhiều lần, tức là làm đi làm lại nhiều lần, thì cuối cùng hành giả sẽ phân biệt được cả hai, ý môn và tờ tướng khi nó xuất hiện. Ở đó kế tiếp hành giả phân biệt năm thiền chi, mỗi lần một chi, với việc thực hành liên tục, có thể hành giả sẽ phân biệt được cả năm thiền chi một lần. Trong trường hợp của niệm hơi thở, có năm thiền chi là 1. Tầm, hướng và đặt tâm trên tờ tướng hơi thở. 2. Tứ, duy trì tâm trên tờ tướng. 3. Hỷ, thích thú đối với tờ tướng. 4. Lạc, an vui với tờ tướng. 5. Nhất tâm, sự hợp nhất với tâm trên tờ tướng. Các thiền chi này khi đứng riêng thì gọi là thiền chi, song khi kết hợp lại thì gọi là bậc thiền. Lúc mới bắt đầu hành thiền, hành giả phải hành để nhập thiền trong một thời gian tương đối, không nên dùng quá nhiều thời gian vào việc phân biệt các thiền chi. Hành giả cũng còn phải tu tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền ấy. 1. Nhập thiền bất cứ lúc nào hành giả muốn. 2. Quyết định trú trong thiền trong một thời gian đã định và thực hiện quyết định ấy. 3. Xuất thiền vào giờ ấn định. 4. Tác ý đến các thiền chi. 5. Phản kháng các thiền chi. Tác ý và phản kháng xảy ra trong cùng tiến trình tâm ý môn. Tác ý được thực hiện bằng ý môn hướng tâm. Trong trường hợp này, nó lấy một trong năm thiền chi làm đối tượng. Nó được theo sau bởi 4, 5, 6 hoặc 7 tốc hành tâm. Phản kháng có cùng một đối tượng. Xem bài giảng 5, trang 314. Trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh ví dụ con bò cái, Đức Phật nói hành giả không nên cố gắng chuyển sang nhị thiền khi chưa thuần thục sơ thiền. Ngài giải thích rằng, nếu người nào không hoàn toàn thuần thục sơ thiền mà cố gắng đi lên các bậc thiền cao hơn, họ sẽ mất sơ thiền, cũng như không thể đạt đến các bậc thiền khác. Như vậy, người ấy sẽ mất tất cả các bậc thiền. Khi đã thuần thục sơ thiền, hành giả có thể cố gắng để tiến lên nhị thiền. Muốn đắc nhị thiền, hành giả cần phải nhập vào sơ thiền mà lúc này đã rất quen thuộc. Xuất khỏi thiền ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó và những lợi ích của nhị thiền, đó là sơ thiền còn gần với năm triền cái và có các thiền chi thô, tầm, tứ, khiến cho nó kém an tịnh hơn nhị thiền, không tầm, không tứ. Vì thế, lúc này, không mong muốn các thiền chi đó nữa, mà chỉ mong muốn hỷ lạc nhất tâm, hành giả sẽ định tâm trên tờ tướng, trở lại và đạt đến sơ thiền. Khi xuất khỏi sơ thiền, duyệt lại các thiền chi với chánh niệm tỉnh giác, hai thiền chi tầm tứ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi hỷ, lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ hai thiền chi thô và có được các thiền chi an tịnh ấy, hành giả tập trung vào tờ tướng trở lại. Bằng cách ấy hành giả có thể sẽ đạt đến nhị thiền, chỉ có hỷ, lạc và nhất tâm. Sau đó hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục của nhị thiền. Khi hành giả đã thành công và muốn tu tập tam thiền, thì nên xuất khỏi nhị thiền bây giờ đã quen thuộc ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tam thiền, đó là nhị thiền này không còn gần với sơ thiền, có các thiền chi thô, tầm tứ, và nhị thiền tự thân nó có thiền chi thô là hỷ. Ngài Pa Ốc Thô Gia Sayado giải thích rằng thiền chi hỷ là một yếu tố phụ thêm vào việc tăng cường sự gắn bó đối với lạc của bậc thiền, được xem là vi tế, vì đối tượng của nó cũng rất vi tế, nên không thể tạo thành dục lạc được, khiến cho nó kém an tịnh hơn tam thiền. Một bậc thiền không có hỷ, vì thế, bây giờ không có ước muốn đối với thiền chi thô đó, mà chỉ ước muốn các thiền chi an tịnh, hành giả sẽ tập trung vào tờ tướng trở lại và đắc nhị thiền. Khi xuất khỏi nhị thiền và duyệt lại các thiền chi, thì thiền chi hỷ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ thiền chi thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả định tâm trên tờ tướng trở lại, Theo cách này, hành giả có thể sẽ đạt đến tam thiền, chỉ có lạc và nhất tâm. Sau đó, hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục đối với tam thiền như trước. Khi đã thành công và hành giả muốn tu tập tứ thiền, thì cần phải xuất khỏi tam thiền đã quen thuộc đó, suy xét đến các khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tứ thiền. Đó là tam thiền này còn gần với nhị thiền, có thiền chi thô là hỷ, và tam thiền tự thân nó có thiền chi thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hơn tứ thiền, không có lạc. Bây giờ, với ước muốn đạt đến tứ thiền, hành giả lập lại định trên tờ tướng và đắc tam thiền. Khi xuất khỏi tam thiền, duyệt lại các thiền chi, hành giả thấy rằng thiền chi lạc có vẻ thô, trong khi xả và nhất tâm an tịnh hơn. Vì thế, để từ bỏ yếu tố thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả lại tập trung vào tờ tướng. Theo cách này, hành giả có thể sẽ đắc tứ thiền, chỉ có xả và nhất tâm, và cũng như trước, hành giả nên tu tập năm loại thuần thục với đối với tứ thiền. Với sự chứng đắc tứ thiền, hơi thở dừng lại hoàn toàn, sự kiện này hoàn tất giai đoạn thứ tư trong việc tu tập niệm hơi thở. 4. An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở vào. Vị ấy tập như vậy và an tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở ra, vị ấy tập như vậy. Giai đoạn này bắt đầu ngay trước khi Nimitta xuất hiện, và khi định đã được tu tập qua 4 bậc thiền, hơi thở càng lúc càng trở nên an tịnh hơn, cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn ở tứ thiền. 4 bậc thiền này cũng còn gọi là 4 thiền sắc giới. Rupa Vakara Jhana, vì chúng chỉ có thể cho quả tái sanh trong cõi sắc giới. Song ở đây, chúng tôi không khuyến khích quý hành giả tu thiền để được tái sanh vào cõi sắc giới, mà chỉ dùng chúng làm nền tảng để phát triển thiền minh sát, Vipassana. Khi hành giả đã đạt đến tứ thiền bằng cách dùng niệm hơi thở và đã tu tập năm pháp thuần thục, ánh sáng của định sẽ sáng chói, rực rỡ và tỏa chiếu, và nếu muốn, vị ấy có thể chuyển sang tu tập thiền minh sát. Ngược lại, hành giả cũng có thể tiếp tục tu tập tịnh trị Sammatha. Đó sẽ là đề tài của bài giảng kế, hành giả tu tập thiền trị trên 32 phần của thân, 32 thể trược, bộ xương, 10 kashina biến xứ, vân vân, như thế nào? Hỏi và đáp 1. Hỏi 11. Trong 4 giai đoạn của thiền niệm hơi thở Anapanasati, làm sao để chúng tôi xác định được khi nào thì chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác? Đáp 11. Đức Phật dạy Anapanasati tuần từ từng bước một, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cho dễ hiểu vậy thôi. Lúc hành thực thụ, cả 4 giai đoạn có thể xảy ra cùng một lúc. Nếu vậy, hành giả có thể tập trung vào toàn hơi thở dài và toàn hơi thở ngắn trong khoảng 1 giờ. Lúc ấy, khi định của hành giả nâng cao, hơi thở của hành giả tự động trở nên vi tế, và hành giả có thể chuyển sự tập trung vào hơi thở vi tế. Khi hơi thở vi tế là dài, hành giả sẽ cố gắng biết toàn hơi thở dài và vi tế ấy. Khi hơi thở vi tế là ngắn, hành giả cố gắng biết hơi thở là ngắn và vi tế ấy. Nếu hơi thở từ nó không trở thành vi tế, hành giả sẽ tập trung vào hơi thở đó, tác ý, manasikara, với quyết định rằng nó phải là vi tế. Xem trang 73 sau để biết thêm chi tiết về an tịnh hơi thở. Theo cách đó, hơi thở sẽ trở nên vi tế, nhưng hành giả không được cố tình làm cho hơi thở vi tế, cũng như không cố ý làm cho nó dài ra hoặc ngắn lại, chỉ quyết định rằng nó phải trở nên an tịnh thôi. Theo cách này, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cả bốn giai đoạn đã được gồm trong một giai đoạn duy nhất. Ở phần trước của giai đoạn thứ tư, hơi thở chỉ trở nên rất vi tế, chứ chưa diệt hoàn toàn. Hơi thở diệt hoàn toàn chỉ ở tứ thiền. Đây là giai đoạn vi tế nhất. Hỏi 1-2. Trong thiền có cần thiết phải có một nimitta không? Đáp 1-2. Trong một vài đề mục thiền, kammatthana như niệm hơi thở, thiền đề mục kasina và thiền đề mục bất tịnh asupa, một nimitta rất cần thiết. Nếu hành giả muốn đắc thiền trong các đề mục thiền khác như tùy niệm Phật puttanusati, có thể không cần nimitta. Trong thiền tâm từ metta pavana, phá bỏ ranh giới được gọi là nimitta tướng. Đây chỉ là một tên gọi, vì kỳ thực nó không phải là một nimitta đúng nghĩa. Hỏi 1-3. Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở, hồn của họ xuất ra khỏi thân, như vậy có đúng không, hay họ hành sai? Đáp 1-3. Thường thường tâm an định có thể tạo ra một nimitta. Khi định càng sâu và mạnh mẽ, lúc đó do các tượng sai biệt mà các nimitta khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn nimitta là dài, nó sẽ dài, muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn, muốn nó tròn, nó sẽ tròn, muốn nó màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế các tượng khác nhau có thể phát sinh trong lúc đang hành niệm hơi thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang ở ngoài thân, đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ không phải do một linh hồn, không có vấn đề gì cả. Cứ việc bỏ qua nó và trở lại với niệm hơi thở của hành giả. Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh sắc chân đế, paramattha, nama, rupa, bên trong và bên ngoài, lúc đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn. Nghĩa là hành giả sẽ không tìm đâu ra một linh hồn. Vì vậy, hành giả cần phải phá bỏ các nguyên khối tượng về danh sắc và thấu hiểu danh sắc chân đế. Khi chúng ta phá bỏ được nguyên khối tượng, thì vô ngã tượng sẽ khởi lên. Chính do nguyên khối tượng mà phát sinh cái tượng về một linh hồn này, muốn phá bỏ nguyên khối tượng về sắc, trước tiên chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc rupa kalapa là những phần tử nhỏ hay nhóm bọn hoặc tổng hợp sắc. Kế đó hành giả phải phân biệt các loại sắc chân đế khác nhau có ít nhất 8 sắc trong mỗi rupa kalapa. Không làm điều này thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mất. Chi tiết liên quan đến nguyên khối tượng về sắc xem trang 238. Tương tự, không phá bỏ nguyên khối tượng về danh, thì tượng về linh hồn sẽ không tan biến. Chẳng hạn khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thể nghĩ rằng cái tâm lang thang ấy là linh hồn của mình. Làm thế nào để hành giả phá bỏ được cái nguyên khối tượng về danh này? Chẳng hạn lấy một tiến trình ý môn thuộc cận định có đối tượng là tờ tướng làm ví dụ. Trong tiến trình nhận thức như vậy, có một ý môn hướng tâm và 7 tốc hành tâm, javana. Trong sát na ý môn hướng tâm có 12 tâm hành, và trong mỗi sát na tốc hành có 34 tâm hành. Trong một tiến trình nhận thức như vậy, có 4 loại nguyên khối tượng cần phải được phá bỏ bằng minh sát trí. 1. Nguyên khối tượng về tính tương tục, santati, gan, Gana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt bằng cách nào từng tâm khác nhau cùng với các tâm sở của nó khởi lên trong mỗi sát na tâm suốt tiến trình nhận thức. 2. nguyên khối tượng về tập hợp Samuhagana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt để thấy ra mọi tâm và mọi trong các tâm sở của nó trong từng sát na tâm suốt tiến trình nhận thức. 3. Nguyên khối tượng về phần sự Kichagana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt đặc tính, phần sự, sự thể hiện và nhân gần của mỗi tâm và mỗi tâm sở trong các tâm sở của nó. 4. Nguyên khối tượng về đối tượng Aramanagana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt tiến trình nhận thức thuộc minh sát tuệ trí. Đã phân biệt tiến trình nhận thức mà hành giả vừa khảo sát, tiến trình ý môn thuộc cận định. Điều này có nghĩa là tiến trình nhận thức trước, từ nó cũng cần phải được biết bằng tiến trình nhận thức sau. Nếu hành giả phá bỏ được 4 loại nguyên khối tượng về danh theo cách này, hành giả sẽ chỉ thấy sự sanh và diệt, nhanh lẹ của tâm và các tâm sở của nó. Với tượng vô thường ấy, hành giả không thể nào còn nghĩ tâm của mình là một linh hồn nữa. Vì khi có tượng vô thường, thì tượng vô ngã cũng có mặt, như Đức Phật đã dạy trong kinh Megiya. Này Megiya, đối với ai có minh sát trí về vô thường mạnh, thời minh sát trí về vô ngã cũng sẽ hiển lộ cho người ấy. Hỏi 14. Tướng hơi thở Anapana Nimitta từ đâu đến? Cái gì làm cho nó xuất hiện? Đáp 14. Hầu hết các tâm sanh lên dựa vào sắc ý vật hay tâm cơ tạo ra hơi thở. Do đó, một tướng hơi thở thực thụ phải xuất phát từ hơi thở. Tuy nhiên, không phải mọi tâm đều tạo ra một nimitta, chỉ tâm nào có định sâu lắng mới tạo ra tướng. Vì thế, hơi thở do tâm định sâu lắng tạo ra mới làm cho tướng hơi thở xuất hiện. Nếu tướng ở xa lỗ mũi, đó không phải là tướng thực. Một tướng có thể xuất hiện do định, nhưng đó không nhất thiết sẽ là tướng hơi thở thực thụ. Nếu nimitta do thiền tạo ra, chúng ta có thể gọi đó là một nimitta hơi thở thực sự. Còn nếu nó không do thiền tạo ra, nó không phải là tướng hơi thở đích thực. Nếu hành giả định tâm trên tướng ấy, thiền sẽ không sanh. Thông thường, định không trở nên mạnh và có năng lực nếu hành giả thiền trên tướng ấy, vì thế chẳng bao lâu nó sẽ biến mất. Hỏi 1 năm, 7 giai đoạn thanh tịnh và 16 tuệ minh sát là gì? Đáp 1 năm, 7 giai đoạn thanh tịnh là 1. Giới thanh tịnh, Sila Visuddhi. 2. Tâm thanh tịnh, Citta Visuddhi. 3. Kiến thanh tịnh, Ditthi Visuddhi. 4. Đoạn nghi thanh tịnh, Khanh, Kankha Vitarana Visuddhi. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Magganya Nadasana Visuddhi. 6. Đạo hành tri kiến thanh tịnh, Patipadanyana Dasana Visuddhi. 7. Tri kiến thanh tịnh, Jnana Dasana Visuddhi. Và 16 tuệ minh sát là 1. Danh sắc phân tích trí tuệ, Nama Rupa Pariccheda Jnana. 2. Tuệ nắm bắt phân biệt nhân duyên, Paccaya Parigaha Jnana. 3. Tuệ thẩm sát tam tướng, Sammasana Jnana. 4. Sanh diệt tuệ, Udayappaya Jnana. 5. Hoại diệt tuệ, Phanga Jnana. 6. Kinh úy tuệ, Phaya Jnana. 7. Quá hoàn tuệ, Adina Vanupassana Jnana. 8. Yếm ly tuệ, Nibbidanupassana Jnana. 9.
dục thoát tệ. Mun Siluka Kamyata Nhana 10 giảng trạch tuệ. Parisankha Nhana 11 xả hành tuệ. Sankha Rupekha Nhana 12 thuần thứ tuệ. Anuloma Nhana 13 chuyển tộc tuệ. Gotrapu Nhana 14 đạo tuệ. Manga Nhana 15 quả tuệ. Phala Nhana 16 phản kháng duyệt tuệ. Bhakcha Vekkhana Nhana. Bây giờ hành giả đã biết tên gọi các tuệ minh sát là vậy. Thử hỏi hành giả có kinh nghiệm của các tuệ ấy không? Không, phải không? Đó là lý do tại sao chỉ có kiến thức suông chưa đủ, hành giả cũng còn phải thực hành với nỗ lực lớn để chứng ngộ chúng nữa. Cuối bài giảng này, Ngài Paok Thawaya Sayadaw đã giải thích thêm về năm triền cái như sau. Bây giờ chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về năm triền cái Niwarana: 1. Tham dục, Kamachanda; 2. Sân hận, Piyapada; 3. Hôn trầm thủy miên, Tina Mitha; 4. Trào cử hối quá, Dutta Uttaccha Kutkucha; 5. Hoài nghi, Visikicha. Triền cái thứ nhất, tham dục, là dính mắc vào tài sản hay vào con người, đó chính là lòng mong ước đối với các đối tượng giác quan hay trần cảnh, chẳng hạn như hành giả có thể bị dính mắc vào cốc liêu, cu chi của mình. Trong khi đang hành thiền, hành giả có thể nghĩ, ồ, giá mà cái cốc của ta đẹp đẽ thì hay biết mấy, hoặc có thể nghĩ, ồ, nếu mà cả căn phòng này mà thuộc về ta thì thật là tuyệt. Nếu hành giả bị tràn ngập bởi tham dục như vậy, hành giả sẽ không thể nào tập trung tốt vào đề mục thiền của mình được. Hành giả phải vận dụng chánh niệm mạnh mẽ và thực hiện một nỗ lực để chặn đứng sự khởi lên của những tham dục này. Triền cái thứ hai, sân hận. Đó là oán ghét hay bất mãn với người hoặc vật nào đó. Chẳng hạn trong lúc ngồi thiền, nếu một thiền sinh ngồi kế bên gây ra tiếng động, hành giả có thể khởi tâm bực bội và nghĩ, ôi, sao mà y làm ồn quá mức như vậy? Nếu tâm hành giả bị sân hận hay bất mãn áp đảo, hành giả cũng sẽ không thể nào tập trung trên đề mục thiền của mình cho tốt được. Triền cái thứ ba, hôn trầm thủy miên. Nếu tâm yếu đuối hay không thích thú trong đề mục thiền, hôn trầm thủy miên có thể xảy ra. Tuy nhiên có lúc buồn ngủ cũng có thể là do mệt mỏi, bệnh hoạn hoặc thiếu nghỉ ngơi. Triền cái thứ tư, trào cử hối quá. Nếu tâm hành giả bất an hay trào cử, nó sẽ giống như một đống tro bị hòn đá ném vào, bay tứ tán và vung vãi khắp nơi. Tâm cũng phân tán như vậy. Trong khi hành thiền, hành giả không nên buông thả tâm, để cho nó rơi khỏi đề mục thiền của mình. Nếu làm vậy, trào cử sẽ xảy ra. Hối quá là ân hận hay hối tiếc về những việc xấu đã làm, và những việc tốt lại bỏ qua trong quá khứ. Ở đây cũng vậy, hành giả phải vận dụng chánh niệm và nỗ lực lớn để chặn đứng sự khởi lên của trào cử hối quá. Triền cái thứ năm, hoài nghi. Đó là sự hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, tam học, giới, định tuệ, năm uẩn quá khứ, năm uẩn tương lai. Năm uẩn quá khứ và tương lai pháp duyên khởi gồm năm uẩn hiện tại. Nếu hành giả có sự hoài nghi về pháp hành thiền định, có thể hành giả sẽ không thiền được. Chẳng hạn, hành giả có thể nghĩ, có thể đắc thiền bằng niệm hơi thở được không? Liệu thiền có thể đạt đến nhờ định tâm trên tướng hơi thở hay không? Năm triền cái làm chướng ngại cho thiền là như vậy.